Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
sinh hoạt giáo hội
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Trúc Uyên theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Giáo hội Ấn Độ phản đối dự luật cho phép phá thai đến 24 tuần.
Giáo hội Australia thành lập cơ quan mới để cứu trợ cháy rừng.
Người vô gia cư Roma tụ họp cầu nguyện cho những người chết trên đường phố.
Đức Thánh Cha gửi thông điệp cho lễ khai mạc kỷ niệm 150 năm Roma.
Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ mạnh mẽ phản đối một động thái của chính phủ liên bang Ấn Độ cho phép phá thai trong vòng 24 tuần. Các giám mục khẳng định rằng đó là hành vi xâm phạm quyền sống của một đứa trẻ trong bụng mẹ. Nội các Ấn Độ đã thông qua một đề xuất sửa đổi đạo luật chấm dứt thai kỳ y tế năm 1971 tại phiên họp về ngân sách hiện tại của Quốc hội. Hiện tại, luật phá thai của Ấn Độ cho phép phá thai khi thai nhi nhỏ hơn 20 tuần tuổi. Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra ngày 1 tháng 2, công nghị của giáo hội theo nghi lễ Đông phương Siro-Malaba đã kêu gọi chính phủ rút lại dự luật, gia tăng thời hạn được phá thai hiện tại thêm 4 tuần nữa. Các lãnh đạo công giáo phản đối việc cho phép phá thai đến 3 tháng trước khi đứa bé được sinh ra. Cha Antonio Talakelo, phát ngôn viên của công nghị Siro-Malaba nói, dự luật không có gì khác ngoài sự xâm phạm trực tiếp đến quyền sống của em bé trong bụng mẹ. Cha cho biết, các giám mục muốn chính phủ ngưng việc sửa đổi này vì nó chống lại sự sống. Trong tuyên bố, các giám mục đã khẳng định rằng động thái của chính phủ là chống lại nguyên lý phi bạo lực mà đất nước đang theo. Luật pháp ở một quốc gia có ý nghĩa đối với phúc lợi của con người. Các ngài cũng lưu ý rằng luật năm 1971 đã mở đường cho việc giết hại dã man rất nhiều trẻ em trong bụng mẹ, và luật mới sẽ gia tăng thêm việc giết hại các em thêm nữa. Phản đối lại lý luận của chính quyền khi cho rằng đây là một luật vì phúc lợi, các giám mục đặt câu hỏi đâu là phúc lợi khi giết hại những đứa trẻ bất hạnh trong bụng mẹ.
Australia. Khi đám cháy lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở Australia, giáo hội công giáo nước này đang phát triển một kế hoạch chi tiết để đối phó với các thảm họa trong tương lai và xác định giáo hội là một tổ chức phản ứng chính yếu trong các trường hợp khẩn cấp của quốc gia. Hội đồng giám mục, Ủy ban Công giáo Australia, Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia và Ủy ban Giáo dục Công giáo Quốc gia đã sáng lập cơ quan cứu trợ khẩn cấp Công giáo Australia, gọi tắt là SERA, với mục đích như trên. Nói về SERA, Đức Tổng giáo mục Mark Coleridge của Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Australia, nói rằng giáo hội và các cơ quan của giáo hội có một sức mạnh tập thể để đối phó với thảm họa trên mọi phương diện. Ngài nói thêm, từ cốt lõi, giáo hội công giáo chăm sóc cho con người, cho gia đình, giáo xứ, cộng đồng trường học, cho các sứ vụ loan báo và sống theo tin mừng của Chúa Giê-xu. Phần lớn các sứ vụ đó của giáo hội được thực hiện ở địa phương nhưng có chiều kích quốc gia và phổ quát, mà đôi khi có thể không được sử dụng đúng mức. Giáo hội Australia rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và có thể cung cấp các trợ giúp thông qua mạng lưới các cơ quan dịch vụ xã hội, trường học, bệnh viện và các nhà chăm sóc cộng đồng và người già. SERA sẽ phối hợp với các nỗ lực cứu trợ và phân phối các khoản tài trợ thông qua một quy trình được giám sát bởi Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia. Tiến sĩ Ursula Stephen, Giám đốc điều hành của Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia nói, SERA sẽ cho phép chúng tôi giúp mọi người trên con đường dài để phục hồi sau cuộc khủng hoảng cháy rừng đang diễn ra này và huy động nhanh chóng khi đất nước của chúng ta gặp phải một thảm họa tự nhiên khác. Đức Tổng giáo mục Coleridge cho biết, người công giáo tiếp tục cầu nguyện để cho các đám cháy hiện tại được chấm dứt, để mưa làm dịu những vùng đất bị hạn hán, và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và cho những người ở tuyến đầu ứng phó với đám cháy.
Roma, hàng trăm người vô gia cư và tình nguyện viên đã tụ họp nhau trong vương cung thánh đường Đức Maria ở khu vực Trastevere của Roma hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 2 để cầu nguyện cho những người đã chết trên các đường phố Roma. một ngọn nến được đặt trước bức ảnh Chúa Kitô thương xót cho mỗi người qua đời và tên của họ được xướng lên trong buổi cầu nguyện. Cộng đoàn Công giáo Thánh Egidio đã tổ chức buổi tưởng niệm và một bữa ăn trưa cho tất cả các tham dự viên. Theo Cộng đoàn Thánh Egidio, 6 người vô gia cư đã chết ở Roma trong mùa đông này. Cộng đoàn Thánh Egidio cũng đã cầu nguyện cho những người vô gia cư đã chết trong những năm gần đây. Cộng đồng Thánh Egidio bắt đầu tổ chức lễ tưởng niệm sau khi bà Modesta Valentin, một phụ nữ đã chết trước nhà ga xe lửa tiệc mini của Roma vào ngày 31 tháng 1 năm 1983, sau khi xe cứu thương từ chối chở đưa bà vào bệnh viện. Sau đó, mỗi năm, phong trào giáo dân Công giáo này tụ họp cầu nguyện cho những người vô gia cư trên đường phố. Theo báo La Repubblica của Ý, có khoảng 8.000 người vô gia cư sống tại Roma. Khoảng một nửa số này được cư trú và chăm sóc bởi các tổ chức bác ái. Trong suốt năm, cộng đồng Thánh Egidio giúp những người vô gia cư ở Roma các bữa ăn, nơi ngủ đêm và các phòng khám bệnh. Cộng đồng Thánh Egidio cũng tổ chức các buổi tưởng niệm những người vô gia cư chết trên đường phố tại 5 thành phố khác của Ý, trong đó có Genova và Torino.
Roma, chiều thứ Ba ngày 4 tháng 2, nhân dịp Roma khai mạc lễ kỷ niệm 150 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp cho chính quyền và dân thành Roma. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha đã nhắc lại 3 sự kiện quan trọng mà giáo hội Công giáo và người dân Roma cùng chia sẻ. Từ những sự kiện lịch sử này, Đức Thánh Cha mời gọi Roma hãy tiếp tục là nơi của tình huynh đệ, của đối thoại đại kết và liên tôn, của hòa bình, nơi cập bến an toàn của người tị nạn. Mở đầu thông điệp, Đức Thánh Cha nói đến lịch sử hình thành, phát triển và những thay đổi của thủ đô Roma trong 150 năm qua. Từ một môi trường gồm những con người đồng nhất, Roma đã trở thành một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó tất cả cùng chung sống. Bên cạnh cộng đoàn Công giáo, còn có nhiều cộng đoàn với những niềm tin tôn giáo khác nhau hiện diện trên mảnh đất này. Đức Thánh Cha nói trong hành trình lịch sử này, giáo hội Công giáo đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với dân thành Roma. Đức Thánh Cha đã đưa ra 3 sự kiện cụ thể để nói lên lịch sử phong phú này. Sự kiện thứ nhất, giai đoạn 1943-1944, Đức Quốc xã đã chiếm đóng thành phố, ghi dấu nhiều nỗi đau thương với những cuộc săn lùng khủng khiếp nhằm trục xuất, ngăn người Do Thái phát triển. Đức Thánh Cha nói, trong giai đoạn này, giáo hội là một không gian tị nạn cho những người bị bách hại. Từ những thời khắc khó khăn đó, chúng ta rút ra được trước hết bài học về tình huynh đệ vững bền giữa giáo hội Công giáo và cộng đồng Do Thái. Giai đoạn thứ hai đáng ghi nhớ, đó là Công đồng Vatican II từ năm 1962 đến năm 1965. Thời điểm này, Roma chào đón các nghị phụ công đồng, các quan sát viên đại kết và nhiều người khác. Đây là dịp Roma tỏa sáng như một không gian phổ quát, công giáo và đại kết. Roma trở thành một kinh thành hoàng vũ của đối thoại đại kết, liên tôn và hòa bình. Một sự kiện cuối cùng Đức Thánh Cha muốn nói đến, đó là vào tháng 2 năm 1974, Đức Hồng Y Vicario Ugo Poletti đã tổ chức một hội nghị với chủ đề Tệ nạn Roma. Tại hội nghị này, tiếng nói của người nghèo và những người sống bên lề xã hội được lắng nghe. Sự kiện này muốn nói lên tính phổ quát của kinh thành. Roma phải là nhà của mọi người. Điều này cũng phải được thể hiện ngay cả hôm nay.
Sau khi nói đến những sự kiện của quá khứ, Đức Thánh Cha nói đến tình hình hiện nay của Roma. Trước hết, Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề người tị nạn. Đối với người tị nạn, Roma là một nơi cập bến an toàn. Những người tị nạn nhìn Roma với nhiều mong đợi và hy vọng hơn là chính dân Roma, mà đôi khi vì quá bận tâm với những vấn đề hàng ngày, nhìn nó với cái nhìn bi quan. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Roma phải là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho nhân loại. Roma là một thành phố có vẻ đẹp độc đáo. Roma có thể và phải được đổi mới. Điều này khích lệ chúng ta trong cái nhìn hướng đến năm thánh 2025 không còn bao xa. Đức Thánh Cha tiếp tục với những lời khuyến khích, chúng ta không thể sống ở Roma với cái mặt cúi xuống, mỗi người trong vòng luẩn quẩn và bổn phận của mình. Nhân dịp kỷ niệm này, chúng ta cần có một tầm nhìn chung, Roma chỉ sống ơn gọi phổ quát của mình hơn khi nó ngày càng trở nên một thành phố huynh đệ. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất yêu mến Roma, đã thường trích dẫn một câu nói của một nhà thơ Ba Lan, nếu bạn nói chuyện với Roma, tình yêu sẽ trả lời bạn. Đó là tình yêu không làm cho người ta sống cho chính mình, nhưng cho người khác và với người khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI về sự hiệp nhất mà Roma cần phải có. Như thế, Roma sẽ là nơi thúc đẩy hiệp nhất và hòa bình trên thế giới. Và đó chính là giấc mơ mà cần phải gợi hứng cho giới trẻ. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha viết, chúng ta kỷ niệm 150 năm thành Roma, một lịch sử lâu dài và ý nghĩa. Thường thì sự lãng quên lịch sử sẽ dẫn đến thiếu niềm hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn và thiếu dấn thân xây dựng nó. Đón nhận ký ức về quá khứ thúc đẩy chúng ta sống một tương lai chung. Roma sẽ có tương lai nếu chúng ta chia sẻ tầm nhìn về một thành phố toàn diện, huynh đệ mở ra với thế giới. Trên trường quốc tế đầy những xung đột, Roma có thể là một thành phố gặp gỡ. Roma nói về thế giới của tình huynh đệ, hòa giải và hòa bình.
Roma, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 2, tại Roma sẽ diễn ra một hội nghị chuyên đề quốc tế với tựa đề Sư phạm về sự thánh thiện, một thách đố phổ quát cho giáo dân. Hội nghị do phong trào công giáo tiến hành Trường Thánh Thiện Pio thứ 11 tổ chức với sự cộng tác của ban thư ký của Diễn đàn Công giáo tiến hành quốc tế. Nội dung của các buổi thảo luận sẽ xoay quanh các câu hỏi, ý nghĩa của sự thánh thiện, nên thánh. Trước lời mời gọi chung của Kitô hữu hướng đến sự thánh thiện, đối với giáo dân, có những thách đố nào trong những dấn thân hàng ngày và mối tương quan với thế giới? Đâu là những thách đố cho những người lớn và người trẻ? Tại hội nghị cũng sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo quốc gia và trợ lý của phong trào công giáo tiến hành của 13 quốc gia, trong đó có Albania, Argentina, Burundi, Ý, Malta, v.v. Hội nghị sẽ chính thức khai mạc vào lúc 16:30 ngày 6 tháng 2 tại sảnh Thánh Pio X gần Vatican. Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ có bài phát biểu khai mạc, và ông Matteo Truffelli, Chủ tịch Quốc gia của Công giáo tiến hành Ý, sẽ kết thúc ngày khai mạc. Những ngày tiếp theo của hội nghị sẽ được dành để đào sâu lịch sử của sự thánh thiện phát triển trong phong trào công giáo tiến hành. Ngoài ra, hội nghị còn thảo luận liên quan đến việc thúc đẩy các hoạt động của tổ chức công giáo tiến hành dưới cái nhìn của tông huấn Gaudete et Exsultate về lời mời gọi hướng đến sự thánh thiện trong thế giới đương đại. Chủ nhật ngày 9 tháng 2, tất cả các tham dự viên sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Quyền tối thượng của lời vì một cuộc hoán cải truyền giáo của cộng đoàn Kitô giáo.
Quý thính giả thân mến, hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 1, lần đầu tiên giáo hội cử hành Chủ nhật lời Chúa trong thông thư Aperuis Illis công bố ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Thiết lập Chúa Nhật lời Chúa này, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ ra tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống giáo hội, thể hiện trong những chiều kích khác nhau. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một trong những chiều kích này. Mối tương quan giữa lời Chúa và công cuộc truyền giáo của giáo hội, dựa theo bài tham luận của Đức Cha Corrado Lorefice, Tổng giám mục Palermo Ý. Chủ đề Anh em hãy ra đi, Thầy ở cùng anh em mọi ngày. Loan báo tin mừng hôm nay, giáo hội được triệu tập cho việc hoán cải loan báo tin mừng của các cộng đoàn Kitô. Sau đây là những tư tưởng của Đức Cha Corrado Lorefice.
Tôi muốn bắt đầu từ một tư tưởng quý giá của các nhà thần học thời Trung Cổ. Chúng ta giống như những người lùn ngồi trên vai người khổng lồ. Như thế chúng ta có thể nhìn nhiều thứ và nhìn xa hơn họ, không phải là do cái nhìn sắc bén của ánh mắt hay do chiều cao của cơ thể chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta được đưa lên và nâng lên một tầm cao vĩ đại. Đứng trước sứ mạng loan báo tin mừng, giáo hội chỉ có thể thực hiện được khi đặt trên vai của Thiên Chúa, chủ của giáo hội. Một giáo hội sống trong ký ức của các nhà truyền giáo vĩ đại, của biết bao nhiêu người nam nữ đã loan báo và làm chứng cho chúng ta tin mừng trong những điều bình thường của cuộc sống. Cha Giuseppe Dossetti, một chuyên gia về kinh thánh và cũng là chuyên gia trong lĩnh vực huấn luyện lương tâm Kitô giáo đã chỉ ra rằng, trong khi thừa nhận một cách thanh thản sự cần thiết và giá trị của nhiều chức năng khác nhau hiện có trong giáo hội, thì giáo hội phải ưu tiên trao lại quyền tối thượng cho sách thánh. Giáo hội phải ý thức cộng đoàn Kitô giáo được sinh ra từ việc đón nhận tin mừng. Thật vậy, cộng đoàn Kitô được các bí tích, tin mừng và cả việc phục vụ loan báo tin mừng nuôi dưỡng.
Có một bế tắc quan trọng của giáo hội trong thời đại chúng ta. Vấn đề nằm ở chỗ phải lưu giữ một quyền tối thượng thực sự, định lượng và định tính trong mối tương quan với Kinh Thánh. Mặt khác, lời Chúa không còn là hạt giống không thể hư nát tạo ra dân Kitô giáo. Dân Kitô giáo có nguy cơ giảm sút dần dần, biến dạng, rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng và mất phương hướng, như xảy ra ngày hôm nay. Lời Chúa chứa trong Kinh Thánh có tính cách đặc tính trình diễn, nhất là trong tác động phụng vụ, nổi lên tính cách thánh thiêng riêng biệt của nó, phù hợp với Đức Kitô. Nói tóm lại, hoặc có một quyền tối thượng thực sự của Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội, hoặc đời sống giáo hội suy yếu và mất đi ý thức định hướng và sự tự do loan báo. Cha Giuseppe giải thích ý nghĩa của quyền tối thượng của Kinh Thánh, đề cập đến thiên niên kỷ đầu tiên lịch sử của giáo hội cả ở phương Đông và phương Tây. Cha nói, trong suốt khoảng thời gian rất dài này, không có suy tư và ý kiến, không có hoạt động, không có ý thức, không có cộng đoàn, không tập trung vào Kinh Thánh, không bị Kinh Thánh chi phối và thậm chí không có luật pháp, không có giáo luật. Mục đích của tôi là nhấn mạnh tính ưu tiên cấp bách của việc thực hành cầu nguyện qua việc lắng nghe Kinh Thánh. Hình thức của việc lắng nghe này là tập hợp xung quanh đấng kế vị các tông đồ, chính các vị đảm bảo cho chúng ta về đức tin tông truyền của giáo hội. Và hình thức tiếp theo là trong các cộng đoàn Kitô giáo, lời chúng ta thường xuyên gặp và chúng ta loan báo chính là tin mừng, tin vui.
Kinh Thánh không phải là một cuốn sách, nhưng là một con người hằng sống. Đó là lời vĩnh cửu của Cha. Kinh Thánh chứa đựng lời Chúa, tiếng nói của đấng hằng sống. Có thói quen sống và tương quan với tin mừng, có nghĩa là có thói quen với con người đẹp của con Thiên Chúa. Ngôi lời thành xác phàm, người Nazareth bị đóng đinh và phục sinh, đấng tuyên bố và đặt trong cuộc sống của con người những dấu hiệu hữu hình sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng mặc khải và giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt phụ tử và nhân hậu của Thiên Chúa. Nội dung của tin mừng được đón nhận nhờ hoạt động đức tin của các nhân chứng đức tin, và tới lượt mình, chúng ta phải truyền lại bằng những lời nói và cử chỉ. Theo chính cách của Chúa Giêsu là lòng thương xót của Chúa Cha biến đổi cuộc sống của những người đón nhận Ngài. Trong xác thể của Kitô hữu, của các môn đệ của Chúa Giêsu, phải tiếp tục thực hiện các cuộc gặp gỡ giữa con người thời nay với người Nazareth, đấng đã chia sẻ hòa giải với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi. Tin mừng mà giáo hội phải loan báo là lòng thương xót của Thiên Chúa diễn ra trong lịch sử. Thiên Chúa trao con của Người, và đến lượt Ngài hiến mình một cách tự do để yêu thương vì cứu độ và sự tái sinh của chúng ta cho con cái của Thiên Chúa. Trong Người, Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Khi chúng ta nói của chúng ta, của Chúa, chúng ta không muốn đánh dấu một sự sở hữu. Thiên Chúa đã cứu độ và quy tụ chúng ta trong Chúa Kitô, là Thiên Chúa của tất cả và cho tất cả mọi người. Trong giáo hội, thân mình của Chúa Giêsu Kitô tiếp tục lan tỏa và hiệp thông, muốn tiếp tục và đón nhận tất cả mọi người. Chúng ta, những người sống trong tình yêu này, được kêu gọi để loan báo như thế, như Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng, say mê tìm kiếm, đón tiếp với lòng quảng đại và tế nhị. Đây là bản chất của một vụ, cũng như điều mà chúng ta gọi là sứ vụ, một chuyển động mở ra nguồn nước hằng sống, tái tạo và làm mới chúng ta. Ngày nay khi Hội Thánh tìm kiếm các trải nghiệm về các cuộc canh tân truyền giáo sâu xa, có một loại rao giảng mà mỗi người chúng ta phải coi như là bổn phận hàng ngày. Nó liên quan tới việc đem tin mừng tới những người mà chúng ta gặp gỡ, dù họ là những người thân cận hay hoàn toàn xa lạ với chúng ta.
Ngày nay loan báo tin mừng có thể theo nghĩa là làm cho thấy, theo một cách thông minh và sáng tạo. Cách tin mừng được đưa vào và làm thành câu chuyện riêng của mỗi người mà chúng ta gặp hàng ngày, những người chúng ta gặp ở ngã tư đường hoặc những người vẫn đến để tìm kiếm chúng ta trong thực tế cộng đoàn của chúng ta. Nói theo cách của Đức Thánh Cha Francisco, con người cần lòng thương xót, mặc dù vô thức trong việc tìm kiếm, con người biết mình bị thương tích, biết mình đã nửa sống nửa chết. Mặc dù con người sợ phải thừa nhận điều đó, khi họ bất ngờ thấy lòng thương xót đang đến gần, sau đó bằng cách phơi bày bản thân, họ đưa tay ra để cầu xin điều đó. Họ được lôi cuốn từ khả năng dừng lại của người Samaritano tốt lành, cúi xuống chạm vào da thịt bị thương. Và như vậy, qua cách của con người, họ đã đạt được tin mừng. Hành động này ngược lại với hành động của nhiều người đi qua. Và khi thấy người bị thương, họ bị một bệnh thấp khớp của linh hồn ngăn cản họ cúi mình xuống. Họ ưu tiên cho những gì là không ô uế. Sứ vụ loan báo tin mừng được nhìn thấy bằng hành động trong các mối quan hệ giữa các môn đệ, trong mối quan hệ hiệp thông được chấp nhận như một hồng ân nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhiều đoạn tin mừng làm chứng cho điều này được sai đi từng hai người một. Chúng ta trở nên dễ nhận biết là môn đệ của Chúa Giê-xu nếu chúng ta yêu thương nhau. Khi chúng ta hiệp nhất trong sức mạnh của ký ức danh Ngài, Chúa Giê-xu hiện diện. Chính Chúa Giê-xu đã xin Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Cha, những người Cha đã trao ban cho Ngài, để họ có thể nên một như Cha và Con. Chứng tá hiệp thông sau đó là một phần không thể thiếu trong sứ mạng truyền giáo. Một giáo hội không làm chứng cho việc đón nhận hiệp thông, không thể loan báo tin mừng. Sự chia rẽ, tai tiếng và mọi lời loan báo đều bị cản trở. Khi tin mừng của trái tim đến và luôn sẵn sàng, nó biến đổi cuộc sống cá nhân và tất cả các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đoàn, giáo hội và xã hội dân sự. Sứ vụ loan báo tin mừng là điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco gợi ý bằng mọi cách và trong mọi dịp, không chỉ liên quan đến các chuyên gia và các chủ thể giáo hội được chọn. Mệnh lệnh của Chúa ra đi và loan báo tin mừng thúc bách từ bên trong, từ tình yêu, để cho tình yêu lôi cuốn. Chúng ta không theo Chúa Kitô nói gì đến việc trở thành những người loan báo về Chúa và tin mừng của người cho một quyết định được đưa ra trên bàn và cho mọi hoạt động tự do.
Giáo hội truyền giáo, cộng đoàn Kitô giáo đặt mình theo một phong cách của các môn đệ. Chứng tá truyền giáo có thể thực sự trở nên thú vị cho những người khác và thu hút họ đến với Chúa Kitô. Cộng đoàn truyền giáo không phải là do công việc của mình thực hiện, nhưng do nhận thức và tiếp xúc với những người nam nữ, những người đến lượt họ được Chúa Kitô thu hút trong họ và chính Chúa Giê-xu thực hiện công trình lôi cuốn của Ngài. Những người nghĩ rằng họ là anh hùng của sứ vụ, mặc dù tất cả các ý định đều là tốt và tuyên bố về ý định của họ, nhưng cuối cùng không thu hút được bất kỳ ai. Họ phơi bày công trạng của mình trước mặt Chúa. Do đó, cần phải sống trong một mấu chốt của việc truyền giáo tất cả những gì liên quan đến giáo hội và xã hội. Phục vụ và tất cả thể hiện trong việc chăm sóc mục vụ thường ngày, từ việc cử hành các bí tích đến các chứng tá bác ái, từ giáo lý cho trẻ em đến người lớn, gia đình, giới trẻ, trách nhiệm đối với thành phố và với ngôi nhà chung. Tất cả dân trung thành của Thiên Chúa có sứ mạng là chân trời của họ. Tất cả những ai đã được rửa tội có thể tuyên xưng Chúa Kitô trong hoàn cảnh sống của mình. Sứ vụ không phải là một năng lực độc quyền của các nhóm đặc biệt. Loan báo tin mừng có nghĩa là cung cấp năng lượng cho một nền văn hóa giáo dục về cái đẹp, những điều tốt đẹp, tin tốt lành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Kinh nghiệm đức tin của một phụ nữ ba lê sau tai nạn gần mất một chân.
Angela Crignano là một cô gái trẻ người Ý 25 tuổi. Với ước mơ trở thành vũ công ba lê, Angela đã chuyển sang Paris sinh sống để hy vọng có cơ hội tốt hơn phát triển nghề nghiệp. Nhưng rồi giấc mơ của cô đã trở thành ác mộng. Để có thể lo liệu cho cuộc sống khi đang học múa và học ngôn ngữ tại Paris, Angela làm việc trong một khách sạn ở đường Trevis. Cách đây một năm, khi cô đang làm việc tại khách sạn, thì ống ga trước khách sạn bị rò rỉ và tạo nên một vụ cháy nổ. Angela đã bị thương. Cô được đưa đến bệnh viện và được mổ cấp cứu. Cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân của cô thì có thể sẽ bị thương tật vĩnh viễn. Như thế có nghĩa là cô phải từ bỏ giấc mơ. Nhưng sau một năm với 8 lần phẫu thuật, Angela đã có thể múa ba lê trở lại. Angela chia sẻ, tôi đi được là nhờ lời cầu nguyện của những người yêu thương tôi. Cô không bao giờ đầu hàng. Từ ngày xảy ra vụ nổ do rò rỉ khí ga, nó như một bước ngoặt trong cuộc đời của cô gái trẻ. Sự hồi phục của cô đã khiến cho các bác sĩ giải phẫu và các nhà vật lý trị liệu phải ngạc nhiên trước thái độ tích cực của cô. Sau tai nạn, khi Angela vẫn còn tỉnh táo, cô thử đứng lên, nhưng rồi cô nhận ra có điều gì không ổn ở chân phải của mình. Gần nửa chân phải của cô hầu như bị cắt mất, chỉ còn một mảnh da nối nó với bàn chân. Cô muốn hét lên, nhưng rồi cô nghe tiếng la hét của người khác. Trong lòng cô nghĩ, còn có những người kém may mắn hơn mình. Angela được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Cô kể, đó là giây phút khó khăn nhất. Tôi nhìn lên trần nhà và nghĩ rằng, sau khi học hành, tôi đã quyết định chuyển đến Paris để có cơ hội làm việc trong thế giới kịch nghệ. Và bây giờ giấc mơ của tôi đã trở thành cơn ác mộng. Nhưng vừa khi tỉnh lại sau khi bị hôn mê và nhìn thấy cha mẹ tôi biết họ đã canh thức và cầu nguyện cho tôi. Tôi nhìn vào tấm hình cháu của tôi. Tôi nói với mình, Angela, mày có một cơ hội thứ hai, hãy sử dụng nó tốt hơn. Nếu điều này là một thử thách, tôi muốn đối diện và vượt qua nó. Nhờ một ca phẫu thuật tái tạo phức tạp được thực hiện bởi một ngôi sao phẫu thuật, Angela đã có thể cứu được chân và bắt đầu hành trình chữa bệnh, xen kẽ 7 ca phẫu thuật khác và nhiều tháng phục hồi chức năng. Tất cả đều ở bệnh viện ở Paris với người mẹ không rời bỏ cô trong một giây. Kết quả vượt quá cả những kỳ vọng lạc quan nhất, khiến các bác sĩ và nhà vật lý trị liệu không nói nên lời. Kể từ tháng 11 vừa qua, cô gái trẻ Angela đã tự đi lại một mình. Cô kể, tôi bị khập khiễng một chút, sẽ có một năm để phục hồi, nhưng khi múa, tôi vẫn ổn. Trong năm dài này, cô không bao giờ phàn nàn, ngay cả khi cô nhớ lại những khoảnh khắc khó khăn nhất. Tính cách năng động của cô được rèn giũa nhiều hơn. Không bao giờ lùi bước, ngay cả trong bệnh viện, cô quyết định tìm việc cho mình bằng cách tổ chức các trò chơi vào các buổi chiều với các bệnh nhân và giải thưởng là các quà lưu niệm từ quê nhà Sicilia của tôi. Những lời cầu nguyện đã nâng đỡ tôi. Tôi gọi đó là hiện tượng nhân văn vĩ đại. Tôi luôn cảm thấy sức mạnh, ngay cả khi tôi hôn mê. Tôi đã luôn mạnh mẽ và tích cực. Hôm nay tôi cũng kiên nhẫn. Tôi đã học cách chấp nhận, tin tưởng và trên hết là biết ơn. Sau khi được sự đồng ý của anh trai, cha Giuseppe, một linh mục phụ trách mục vụ giới trẻ giáo phận, Angela quyết định xin đức giám mục của giáo phận Trapani cử hành một thánh lễ cùng với bạn bè, người thân, những người bạn mới quen biết qua mạng xã hội. Cử hành thánh lễ để tạ ơn, nhưng trên hết là cầu nguyện cho những người bị chết trong tai nạn trên. 5 người, trong đó có 2 lính cứu hỏa. Cô chia sẻ, tôi đã viết cho các đồng nghiệp của tôi ở Paris mỗi năm vào ngày 12 tháng 1. Bao lâu tôi còn sống, tôi sẽ nhớ từng người trong số các bạn. Tôi sẽ nhớ những ai đã qua đời. Nhớ về 2 người lính cứu hỏa ở hiện trường trước khi vụ nổ khí ga. Angela kể, tôi đang nói chuyện với một đồng nghiệp của tôi trong khi nhìn họ làm việc. Tôi nhớ rõ gương mặt họ. Và rồi tiếng gào thét và lửa cháy. Ngay lập tức, tôi hiểu rằng họ không có cơ hội sống. Trong những tháng ngày này, tôi không bao giờ tự hỏi tại sao lại xảy ra với tôi, nhưng là tại sao họ chết. Và chỉ có đức tin mới có thể trả lời câu hỏi đó. Vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ cùng nhau hát một bài hát của Hướng Đạo Sinh, Những Bàn Tay, bởi vì cùng nhau tất cả chúng ta có thể quyết định dành sức lực của mình để phục vụ tha nhân. Tôi đã yêu cầu những người không thể đến tham dự thánh lễ đốt một ngọn nến để tưởng nhớ các nạn nhân. Đối với tôi, quá khứ đó là một năm huấn luyện. Nó đã thay đổi tôi và gia đình của tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.